nhiêu chi mua cá, mua rùa, phóng ra mà sao mua mà thịt cá lớn lên phóng ra cho tụi con nhờ. Tất nhiên là những loại đó là đã nó tạo cái gì? Cố khác. Cố khác nghĩa là như thế này. Trong luật nói đó là khi mà làm cái tội sát thân rồi á, không có tương là biết đó là tội, thấy không? Còn những cái người ta cũng sát sanh, nhưng mà sau khi sát sanh rồi đó thấy sẵn là đó, thì cái đó nó có thể là những cái chỗ kêu là nóng mạng rồi, tức là tội mạng đó. Thì do đó cho nên có những con chim con cá có thể là coi như là nó ở trong chim lòng khá trọn rồi đó, nhưng mà nó sống được như vậy đó là gì đó. Là họ nói là đợt trước hoặc thời gian trước á, sau khi xét ra thì nó có sự ăn năn hối cải, đó phải là hiểu đó. Còn nói cái vấn đề mà học chuyển nhân đó thì quý vị thấy cái đó là tiếng nói thôi, chứ còn không thế nào mà nó chuyện học chuyển nhân mà đúng đâu, đúng không quý vị thấy không? Bởi vì cái thứ nhất là tôi nói như thế này nè, thì các cái vấn đề mà móng tay của mình, gan của mình không phải là đại sát gì, thật sự là để ra cải, mà phải nói ra cải sai lầm cũng là cái sách dinh dưỡng, nó thức ăn sách bổ không có gì đâu. Còn vấn đề là cái tập tục không quen, từ hồi nào tới giờ đã ăn như thế như thế nó quen đi, cái sự thực ra không phải là bọt dưỡng đơn đâu, cái chuyện đó quen rồi mình ăn hoặc là có nhiều người lại nói ăn chay hay là chúng ta những cái con vật đó cứ sức khỏe đó cũng là cách nói chứ không phải là không phải chắc chắn như vậy, thấy không? Đâu có phải những cái người mà nằm trong nhà tương chứ có thể bây giờ cũng sẽ hết đâu, chứ mình thấy không? Nhưng mà cũng có người cũng có, nghĩa là ví dụ như 50 người thì cũng có một vài người ăn chay mà ăn không có đủ cũng tốt, thấy không? Ngày nào cũng là muối ớt, ngày nào cũng lên ăn cơm, nhà cơm mà còn không có làm kỹ nữa thì ăn cái gì đó năm tháng là còn xuống nhưng mà cơm rồi còn nhiều phải không? Còn cái vấn đề là cũng lâu để chi cơ uống nhiều cái này giữa lần này như hồi nãy tôi nói là mạnh yếu cũng vẫn giảm. Nếu quả thiệt nói là gặp dưỡng nhân đó, thì chúng ta phải suy luận ra thành một bài học nhé, thấy không? Ví dụ như ở dưới đồng bằng này, ở tại đây mình có đủ sức, mình có sức mạnh, có xương ống, có gậy cây gậy, có thể mình giết những con vật nó dễ, như con trâu, con bò, con gà, con vịt, con heo, con nhân dân dễ. Nhưng mà mai kia mốt nọ quý vị hoặc là đi nghỉ mát đi khó khăn, thấy không? Đi lên đường đúng. Mà nếu bây giờ mà quá thiệt ở trên thượng đế mà nó là vật dưỡng nhân á, thì khi mà quý vị lên đường núi, những con trộm nè, meo nè, hùng nè, xoái nè, thấy không? Lúc bây giờ nó kêu, nó đòi ăn. Trong lúc đó nếu mà quý vị đã còn còn bây giờ nó sẽ lục thiên nhiên nó để đi rồi và chỉ nghe nó nói. Hay là nghe tọt kêu bên kia là bên đây đó. Cây ngọn. Thấy không? Tọt đeo hùng xoái. Nếu trong lúc đó mà mình không có tánh, mình không có lo tự vệ, không có lo để mà đi tốt, thì nó ngược lại với cái con kênh làm nhân nữa. Nếu quá thiệt như cái định luật như vậy đó thì quý vị cứ ngồi đó đi, rồi hãy khi nào nó tới bên mình gặp những nhân không ơi, gặp những nhân từ đó là nó sẽ nhất, thấy không? Như thế cho nên thánh nhân kết luận là giữa đời này mạnh như kia, khôn lắm dạy, có thế lực giúp những loài không có thực tinh nó thôi. Không có cái gì gọi là nói chuyện mà công bằng hay là lập chứng lên hết. Vì thế cho nên mình phải hiểu cái điểm nó để mà hiểu qua cái vấn đề mà không có sát sanh. Cái đó nữa lý do là nuôi dưỡng lòng từ bi, người mà không sát sanh á thì lòng từ bi càng ngày càng tăng trưởng. Cái đó đương nhiên nó sinh sâu nảy nở, người mà không có sát sanh là người đó lòng từ bi nó sinh sâu nảy nở, mà lòng thương của mỗi người tức là từ bi hay là nói theo tạo khác là các ái đó, ai cũng sẵn có đó, cái đó coi như ai cũng sẵn có, thành ra nếu mình cái mình khai khác thì dễ dàng hơn chứ không có. Cái lý do kế đó là tánh nhân quả báo ứng quá thù, bởi bị sát nhất mạng thì đơn giản thay mà anh kia tám lượng nó trả lại nữa. Giờ tính là tỷ chứ không làm cái gì mà làm được cái xong nè. Đó thì ta kéo một chút là đi luôn đó hồi nãy nó thiệt ra những gì mà còn ăn tam tịnh dục ngũ tịnh dục mà sống ở bên tây phương là dễ không cho không biết trực tiếp để mà đi tỏ cái đó cũng là một phước hơn là tôi biết còn ở đông phương mình trực tiếp để mà xem nếu con nhà còn một chàng người thân mà mình không xa thì chỉ là nhà hoài nhân cũng chàng nhà xuống mình cũng mệt lắm còn bên đây là sao nhưng có tiền cho những người ta ta trợ lại cho mình hết đó. Cho nên trong kinh Kinh Pháp Yếu Nghĩa Phật nói rằng ai không sát hại sinh linh tuổi trời trường thọ không hình tốt tươi mai sau được hưởng ngôi trời tự hào quang sáng lịch tâm ngoài cùng xoay tất nhiên là những người mà ít sát sanh ấy hoặc không sát sanh ấy thì người đó thân hình tươi đẹp mà không lo. Có nhiều người chết yếu là theo cái luật nhân quả đã nói đó là những người đời trước bị sát sanh nhiều cho nên ngày nay phải bị đảm mạng cái gì. Có những người giàu nhưng mà chết yếu là đời trước có bố thí nhưng mà ưa còn có những người kêu là sống lâu nhưng mà nghèo là bởi vì đời trước thiếu bố thí mà phải thiếu thiếu bố thí nhưng mà lại
không
biết không cho nên không đâu đó thành ra là mình phải làm sao cho nó đầy đủ cái nhân viên để mà biết đó thì đó giới thứ nhất là không được sát sanh giàu giới thứ hai là không được trộm cướp cái câu thứ nhất tụi mình nói trong kinh Tạng Châu trong kinh Phật dạy các con kêu là thi ân tế hạ thi ân như thứ nhất là giảng thêm một thông tin cho nói tế phạt đến cái nhận chứng này là cái chữ tà tử kỳ đắc an tử kỳ đắc an nhược kiến sát giả nhược kiến sát giả gì nữa thành ra đường khởi từ tâm đường thi ân tế phật là ra ơn giúp cho những cái người hay là vật cái khi bị ngặt nghèo chúng phạm là bị ngặt nghèo thiếu thốn thiếu thốn hoàn toàn gọi là phạm sự thì như là thiếu thốn thì tất nhiên là thiếu thốn tình thương thiếu thốn cái sự mà rộng rãi đó tất nhiên là bị sát sanh bị dồn đó. Sử kỳ đắc an nghĩa là khiến cho họ sử kỳ là đại danh từ là khiến cho chúng sanh đó khiến cho tất cả muôn loài chúng sanh gọi là sử kỳ đắc an là được yên ổn nhược kiến sát giả nếu ví dụ là nếu mà thấy cái người nào mà sát sanh nhược kiến sát giả nếu thấy người nào sát sanh thì đương khởi từ tâm đương là phải khát khởi cái lòng từ bi đó là người khởi từ tâm ví dụ mình đi chùa thấy họ rất thân mến mình họ để cầu cho cái nhân phẩm của cái môn đạo hay là con người đó sao nó được siêu độ nhau lên trong cả thân trước rồi đi ra ngoài nhiều khi người đang đáng nữa đang niệm phật cũng như mình đi ngang qua để có gì cả con được Phật dạy ví dụ như nói rằng mình đi ngang qua thấy một cái con thú nó chết mình có thể đứng lại niệm phật đứng lại dừng lại niệm phật và còn niệm cho nó nên đó là một cái ưu khẩu từ ta này đó câu ưu khẩu từ ta nó nói lên phải khởi cái tâm từ bi đó là tinh thần của người Phật tử đó để chúng ta lại là ra ơn để giúp cho những cái người kêu là ngặt nghèo thiếu thốn ha sử kỳ đắc an là khiến cho họ khiến cho những người đó những con vật đó nó được yên ổn. Nhờ tiếng sát giả, nếu mà thấy những người mà sát hại nó thì chúng ta phải thương khẩu từ tâm, tất nhiên là gắn để phát khởi cái tâm từ bi. Đó là cái giá thứ nhất còn hiện rồi đó. Bây giờ giảng cái giá thứ hai là không biết chữ trộm là đem lại chữ cướp, tức là giật lại. Thì Đức Phật đã nói rằng mình không muốn, nghĩa là mình không muốn cho, nghĩa là mình không muốn cho người ta làm đau khổ mình, thì đương nhiên mình cũng đừng có nên làm đau khổ người khác. Đó là cái công bình là đạo người ta ở đâu. Tiền của là quyết mà. Mà bây giờ đây nếu mà những người mà thiếu thốn chút ít hoặc là thiếu thốn đó, thì nó còn cứu giãn được. Có những người đã có dư rồi mà vẫn như là cứ phạm cái điều thứ hai này á, đặc biệt là những người mà có thể nói rằng nó làm cho con xã hội nó sáng tỏ. Cho nên hồi nãy tôi nói năm giới này là năm yếu tố hoàn thành. Nếu mà trên thế giới này mà ai cũng giữ như vậy thì nhà có nó cũng được, thấy không? Nếu là mọi người không có cái gì mà đáng ngại hết á, cho nên đạo Phật chủ trương và bình là từ mấy ngàn năm không có gì trước để mà nói thôi, mà tại vì không thực hành không đó. Thì cái lý do tại sao mà không cho Đức Phật không cho trộm cắp hay là trộm cướp, thì nói về cái vấn đề trộm cướp đây á, tức là nói tới cái vấn đề như là bóc giữ như thủ, không cho mà mình lấy, hoặc là đoạt thủ, hoặc là giết thủ, hoặc là cá thủ, hoặc là cướp lấy, hoặc là trộm lấy, hoặc là tỉnh lấy, thì nó được nằm ở trong cái giới thứ hai này. Cái lý do tại sao là nếu mà không có trộm cướp, có nghĩa là cũng tôn trọng cái sự công bình như có người nói đó, mình không muốn cho mình đau khổ thì đương nhiên được làm cho người khác đau khổ, đó là cái đầu công bình. Lý do kế đó nữa là tôn trọng cái lòng từ bi. Từ bi tức là lúc nào mình cũng làm sao để cái lòng từ bi của mình được sinh thông nảy nở. Nếu mà trong lúc đó còn các tất nhiên là trong tâm mình đã bất an, nếu mà xa được cái lưới của thế gian, pháp luật của thế gian, nhưng mà cũng không xa được cái lưới của gì và các cái nghiệp báo quán thù. Bởi vì khi mà người ta mất thì mất của mất tiền thì đương nhiên có cái chữ thù quán. Cho nên Đức Phật nói rằng anh vô tâm như thế để khỏi có gây thêm những cái tội hiện tại và tương lai nữa, không thì nó cứ gây hòa gây xả xả rồi gây gây đánh mệt ghê lắm. Rồi nói tới cái phần mà di tế thì Đức Phật nói rằng chẳng những mà như là đào hè móc vách nó gọi là trộm cắp trộm cướp đâu, mà cho đến trôn thuê này, dối đò này, tất cả những cái chuyện đó nó cũng nằm ở trong sự trộm cắp cả đi. Do đó cho nên phải đàng hoàng đi làm việc cũng thuê ma cũng thuê tất cả những cái gì đó thì phải làm sao cho nó, nhưng mà được thấy nhiều hơn là làm sao chúng chịu bất lợi cho nên lên ngoài ngoài là sao chúng anh thì đã làm qua nhân duyên giữa bắc giao và duyên giữa bắc thủ. Còn ở trong kinh á thì Phật có nói cho chúng ta cái câu này nè, kêu là đây, rất là nói cho chúng ta rằng hà cái nên là hà rằng đoạn chứ đủ là đoạn chặt cái tay, đoạn phủ là hà chặt cái tay. Còn như vật cái như bất thủ nữa đó. Chứ bất này là chẳng, cái thủ là lấy là dùng phi tài tức là của phi nghĩa, của phi nghĩa đã chồng đâu đó, ở trong cái phần này không có bền này gì đó. Nên thủ đoạn thủ bất thủ phi tài, tha rằng mình chịu chặt cái tay chứ không nên lấy những cái của phi nghĩa. Đó là trong kinh Phật nói như thế. Cũng như trong kinh Sư Pháp Yếu Nghĩa nói rằng ai không trộm cắp của ai tự nhiên giàu có tiền tài đầy kho,
cung đền thất bảo học to, thân tâm vui thú không lo chi mà. Những người mà bây giờ giàu sang mà không có cái gì đáng lo đáng ngại đó, là biết rằng đời trước người ta không có lấy những của phi nghĩa, không dùng những của phi nghĩa, hay là trong cái phương diện chánh đáng, chính đáng, chính đáng. Cho nên trong kinh Kim Pháp cũng như nói đó, ai không trộm cướp của ai. Tự nhiên là có cái chữ tự nhiên này, cái sự thật nó đâu có nhân quả gốc gian hết á. Giờ có tiền tài này không, cung đền thóc bảo thật to, thông tâm vui thú không lo chiến. Nhưng mà đó, thì là quý vị thấy, đó là giới thứ thứ hai. Bây giờ đến cái giới thứ ba, không được tà hạnh, không được tà hạnh. Có nghĩa là vợ chồng chánh thức là không được lan trả đến kẻ khác. Thì cái lý do mà Đức Phật cấm không được tà hạnh này có những lý do sau đây. Một là tôn trọng cái sự công bằng, cũng như trước, tất nhiên là mình muốn cho gia đình mình được hạnh phúc, được an vui, thì mình không có quyền làm cho gia đình khác người ta tàn nát tàn vỡ cái lòng mình. Cái lòng mình đúng là Phật rồi, đó là một Phật của đại gia. Bảo vệ hạnh phúc gia đình, cái lý do thứ hai, tất nhiên là mình muốn biết bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình thì đương nhiên là phải biết bảo vệ hạnh phúc của gia đình người khác. Đó, cái lý do kế đó nữa là tránh quán thù và bảo thói xấu. Có không khéo thì có cái sự quán thù, có cái sự mà cung giao, có cái sự mà kêu cấm, nó đủ thứ hết. Cho nên Đức Phật nói rằng cái tai hại nó vô cùng. Nếu mà những người mà luôn luôn có cái tâm tà hạnh, có cái tâm không tốt, thì làm cho gia đình xào xáo, hoặc là con cháu trong nhà nó không có, gọi là bất hạnh đó, không có được yên vui, học tập không có tới nơi tới chốn, tất cả những cái chuyện mà cái xã hội Tây Phương thì cái vấn đề này có một cái thoại. Nói về xã hội Đông Phương á, nói về ở các nước Đông Phương thì còn giữ gìn được cái bên Tây Phương là có vấn đề nào thường là do đó cho nên mình thấy họ bất an bất cứ này, họ đâu có cái thứ gì đó. Mà cái vấn đề này là thường xảy ra nhiều ở trong xã hội học, xã hội học người ta phân tách đó, phải do cái gì đó không? Do vọt rắc lên lá chai, vùng nào, nước nào, ở phòng, ở châu nào mà vọt rắc lên quá cao thì không làm gì tránh khỏi những chuyện này. Còn những nước mà vọt rắc thường thôi nhưng mà đạo đức cao thì đương nhiên là nó tránh được. Trong vấn đề này về xã hội học thì phân tách rất dễ hiểu. Vì thế cho nên Đức Phật nó dầu cho con xã hội nào, người Phật tử cũng phải cố gắng, Phật tử đại gia cố gắng giữ gìn, đừng để cho ái hạo. Bởi vì Phật đã nói nơi nào đã nấy, nên những cái thời pháp trước cũng tôi đã nói đó, thành thử ra phải cố gắng là bảo vệ. Cũng như ở trong kinh Sư Pháp Ý Nghĩa nói, gái trai không phạm dâm tà, thân hình tốt đẹp như hoa thơm lượng, lại thêm đoan chánh tư dung, tự nhiên đức hạnh sạch trong lòng. Đó là chỉ cho cái giới thứ ba mà trong Sư Phật đã nói. Sư Pháp Ý Nghĩa đó, gái trai không phạm dâm tà, tất nhiên là đoan chánh tương hảo, thân hình tốt đẹp như hoa thơm lừng, nghĩa là coi như là vậy đó, dễ hiểu rồi. Lại thêm đoan chánh tư dung, tức là đoan tâm nhiên chánh đàng hoàng, tự nhiên đức hạnh sạch sống. Tại vì giới thứ tư là giới tám tội và tứ tội. Giới thứ tư là không được nói dối. Nói dối là như thế nào? Tâm với miệng sánh nhau, tâm nghĩ một đường, miệng nói một giả, gọi là nói dối. Nói dối trong nhà Phật có chia ra là bốn cách. Bốn cách nói dối là trong hai một đâu. Bây giờ sao nó không chia mà trong nhà Phật hành cũng là khó lắm. Thấy không? Đó, từ bốn cách nói dối. Cách thứ nhất là, tức là vọng ngôn. Cộng luôn cái thứ gì đã hiểu rồi đó. Cộng luôn là
con nó không, không nó có, thấy nó không thấy, không thấy nó thấy, gặp nó không gặp, không gặp nó gặp.
Con nè, còn nó giấu mà có cái nó giấu mà kêu là nó giấu.
Đại lạc ngữ.
Đưa chúng gì, nói với người ta nó tôi xin giấu với ông với bà.
Tấu như thấy Phật về mắt đó anh chứ.
Thấy như thế, làm gì rồi. Giả sử có việc đi nữa cũng không nên nói. Bởi vì nói để làm gì, mình được những của quý báu rồi đem ra đi quảng cáo, quảng cáo vô làm tổn.
Thành ra hết riêng là, thì cái đó nó thuộc về nói dối nhưng mà tại vọng ngữ.
Còn bây giờ ý ngữ là nói.
Chữ ý này là thiêu dạy, thiêu dạy. Cái chuyện người ta nói ra khỏi cửa thôi, thiêu dũng chữ không ra khỏi cơ, nó nói rầu rầu. Mấy người đó hay là ông đó, ông nói ông đó là thiêu dạy, tôi là ý ngữ. Chứ là thiêu than đấu tranh làm cho người ta nên là đấu tranh tranh đấu cho nó mới được. Đó, tư vật là nói đó, tôi tư vật, ý ngữ là cái là nói tư vật. Có sao mình nói vậy thôi. Nên ở trong Kinh Di Đà có gì có đọc cái câu gì đó không? Luôn luôn có Thích Ca nói những người nào là các Đức Phật ở trong mười phương thế giới đó. Vì các ngài kêu là thiết thành thập ngôn. Nói cái lời thành thật từ hồi nào tới bây giờ cho nên mất xuất mãn tường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Cái tướng lưỡi rộng dài của các ngài nó khắp cho mình đã 3000 đại thiên thế giới. Lưỡi nào mà giữ mình thấy nó có lưỡi nào giữ nè, là ý muốn nói gì? Ý nói là nhỏ tư cái lời của các ngài đã nói ra thì giống như cái lưỡi á. Nên là con nó tao cần cái tam thiên đó trong Kinh Di Đà cũng gì tương tổng hết. Tức là đường thì tướng lúc hút tam thiên đại thiên nên tướng biết thành thiệt ngôn là nhờ cái lời mới đạt học. Thành thử ra nên nhớ rằng mình nói như cái lời gì gắn mà nó cơ hoạn luôn. Trên đường trên mạng nó cơ hoạn là cũng thành vấn đề. Đó, ý ngữ, tức là khi giờ mình nói. Cái thứ ba là, cái gì nữa nè? Thứ ba là, nó chữ nho, chữ nho hết kìa. Lưỡng là câu chuyện hai, lưỡng là hai. Đó, còn chữ thiệt là lưỡi, tức là trong cái người đó ta ăn cái lưỡi. Còn hai lưỡi là không. Hai lưỡi này có nghĩa là tấu bên này, nó tấu bên kia, tấu bên kia nó tấu bên này. Cái đó tức là lưỡng thiệt. Thì người Phật tử mà học trong cái nhớ thứ tư là không có được lưỡng thiệt. Nói cái gì nghĩa là nói một thôi rồi nó nói hai. Là ý nói gì đó lưỡng thiệt. Thứ tư là a khẩu. Đó, kêu là hỗn hào mắng nhất người. A khẩu là vậy đó, mắng nhất người gọi là a khẩu. Thì trong bốn cái này nếu mà chúng ta tránh được là tất nhiên là không bao giờ nói dối. Mà người không bao giờ nói dối tất nhiên là làm cho mọi người được tin cậy từ hiện tại cho đến tương lai. Thành ra thường là mình phải tránh làm sao, đừng có vọng ngôn, đừng có ý ngữ, đừng có lưỡng thiệt và đừng ăn khẩu. Tránh được như vậy đó. Lý do tại sao Đức Phật cấm không có cho nói dối là bởi vì tôn trọng thực phẩm. Đạo Phật là đạo như Phật. Thành ra mình nói những lời gì là đúng như thực phẩm. Mà thực phẩm hay có nghĩa là đạo đức cho mình là cái tên người tại hiện tại và tương lai. Nói đến đây á, trong nhà Phật về giới luật về cái giới thứ tư á, Đức Phật cũng mở cái mặt ra. Đây là tôn trọng sự Phật, nhưng mà cũng có cho người Phật tử được quyền nói. Nhưng mà sẽ cho sự Phật đặc biệt đây là mấy ngày nói về giờ đây là Phật cho, Phật cho là nói tính thôi nha. Một giai đoạn họ có cho, có muốn cho đâu. Nghĩa là nói dấu nói láo mà để cứu mạng người ta, cứu những con vật, hoặc là làm nó không có hại. Mình nói cái lời đó thì nó trái cái chuyện đó chút, nhưng mà hoàn toàn không phải. Chưa vật hoàn toàn là lợi ích. Lợi ích. Tôi đơn cử một vài chuyện để muốn nhìn thấy. Ví dụ như bây giờ, người trong nhà có những người không bệnh, rõ ràng bác sĩ nói nhỏ với mình là bệnh là nhẹ. Và khi nghe mấy người mặt thù,
thì trong lúc đó nếu mà mình nói thiệt á thì bệnh nhân không nghe, thì nó mình nói đúng cái nào thì dồn nó con người đó sao bác này đó các người sao mình bảo mình chủ nhà mình đi ra còn bác sĩ ông ơi nếu mà bác sĩ chắc chắn đó là nó nói một cái gì nữa phải gì không nó có nói không nhưng mà nó nói thì bên kia biết đâu biết đâu là cái sức tin mạnh liệt cũng như là những cái gì ở bên ngoài kêu là tha lực nữa cũng có thể nặng trở thành nhẹ hoặc là có thể kéo dài ra được cái tâm hồn của nó đó nó thành ra cái trường hợp đó là được như hay là cái trường hợp thứ nhì nữa cứu mạng ví dụ như quý vị đi luôn rồi mà thấy những anh thợ săn thấy những người săn bắn nó đuổi những cái bầy nai bầy hươu bầy thỏ thấy không mình tin rõ ràng càng cứ đuổi càng là mình thấy rõ ràng nó đuổi một bầy thỏ bầy nai nó sẽ rõ ràng mà khi mấy người thợ săn tới hỏi thì nếu mà mình giữ cái thì cái thỏ nó sẽ thôi mà thì trong khi ra bỏ chứ bán thấy bầy nai nó đuổi cái chạy thì lúc bây giờ cũng đã có cái nào chỉ mà là chỉ là đúng đâu phải là chúng ta là hoàn toàn bất đương rồi cái đây là ông chỉ của đây nó là hỏng hết nếu thấy tôi cái thấy cái lên chạy cái này nè thấy không thì trong trường hợp đó hoàn toàn là nó nhưng mà nó cứ nên đó nên rất nhiều cái trường hợp cho nên tóm lại dù giới luật Đức Phật chế ra đó nhưng mà nếu không khéo cũng chắc có thành bệnh nhiều đâu thành cái ăn uống nó tiến quá người chắc tiến quá người chứ tiến quá phải như thế nào mà miễn làm sao một cái việc gì nó xảy ra lợi ích cho mình lợi ích cho người đó là cái chuyện đó là cái chuyện đó những cái lý do khác như là bảo tồn sự kêu là thành tiến trong xã hội bởi vì người mà thường nó nhốn thì ai cũng ra thì cho nó cũng như con cá cái cầu đường ngụm ngon cũng cậu đế gì đó để là lần đầu ra lửa đó rồi ta chạy tới đầy nhà đó thấy không ta làm thứ gì thì nhà cũng chạy không ra nó cũng ra đó cũng là cái hại cái tai nạn nó nhốn rồi thành thử ra mình phải tôn trọng cái sự và thành tín đối với tất cả chúng sanh đối với tất cả mọi người. Cái đó nữa là tránh những cái nghiệp báo đau khổ bởi vì nhiều khi ở trong bốn cái cách này nè bọn con ý thứ sẽ đã khổ nè mà nếu mà không khéo là gây những cái gì đau khổ như thế khổ đã khổ và thành thử ra phải cố gắng phải khắc nhiều cái nào tốt mình đấy ở trong kinh Chư Pháp Yếu Nghĩa cũng như ở trong kinh ở trong luật chứ trong luật Phật nói thế này nè kêu là về không được nói dối thì trong luật Đức Phật thường dạy Đức Phật thường dạy như thế nào tất nhiên là chỉ cho phù thủy xử thế trong một kinh nước mình nói gì phù thủy xử thế ôi kẻ cư sĩ hay là tu sĩ này còn vậy chung á còn vậy chung hai giới á không phải là riêng giới tại gia đâu ôi những kẻ tu sĩ tăng sĩ hay là cư sĩ xử thế là ở đời ôi những các vị tăng sĩ cư sĩ ở đời chữ phù này là ôi này chữ phù này nguyên đó là chữ phu rồi ta đọc khác chỗ này đâu lý đọc phù ôi những kẻ sĩ tức là tăng sĩ như là cư sĩ ở đời trên đó chỉ giảm là đen đúng rồi thân này là mình thân mạng do đó cho nên thức chế thân mạng là cái khổ là cái thân mạng đau khổ là tại đâu do là tại nè chữ do là tại nè do thì tức là cái búa đó cái lưỡi đó do cái gì ác ngôn tức là lời nói ôi kẻ sĩ ở đời cái múa nó ở trong miệng nó là nó do đó mà nó kém ở nơi thân thể là dùng trên kia để cho là nó khác, kia tất nhiên là chỉ cái nữ đó, cho nên là nói phải là chúng nó muốn nói thì phải uống được lại cái đầu đó rồi mới nói cho nó đàng hoàng, chứ không uống được là không mệt đó đó. Còn trong kinh Vô Pháp Ứng Nghĩa thì Phật nói rằng ai không lừa dối chút nào, ai không lừa dối chút nào, lời trong như nước hơi màu là không, bàn bạc như nước suối tuôn, nói ra ai cũng tán dương tin dùng. Những người mà thường nói ra thao thao bất tuyệt á là biết là chứ không nơi nào, hoặc là không nơi nào, và nói được mọi người hay là được từ tất cả quần chúng, tất cả mọi người đều tin theo mà hành trì, đó là biết đời trước biết tin nhau. Thì mình có tóm cầu đó, ai không lừa dấu chút nào, lời trong như nước hơi ngọt ngào ngạt thơm, nghĩa là lời nói rất là trong trẻo, hơi ngọt ngạt, bàn bạc như nước suối tuôn, và là cái chuyện gì đâu nó đàng hoàng, cũng có chuyện gì mà gọi là khúc mắc hết, nói ra ai cũng tán dương tin dùng, nói rồi ai cũng tán dương cái chuyện đó, ai cũng tin dùng, đó là biết. Thành là bây giờ quý vị còn cái lại nếu mà mình thấy rằng mình nói ra cái gì mình biết là biết mình không biết một cái bốn này thì hiểu được, thì do đó cho nên mình không trách ai, chính mình trách mình. Mình trách mình là trước kiếp trước kém tu, nên nó không trách lắm gì lạ đó, thành nó đừng nên trách những người khác mà chính mình trách mình trước. Rồi bây giờ đến cái phần người mà nói thường với nói dối thì nó rất là hại, người không tin tưởng, người cái lại tức là nó chân thật thì được tin tưởng, cái sự tu niệm nó cũng dễ gần với chân lý, gần với sự thật, cho nên người con Phật, người Phật tử cần phải nói những lời rất là chân thật, rất đúng đắn. Tôi là chân thật thì bất tư, trong kinh Bát Nhã nói đó, đó là bốn chữ ở trong 292 chữ của trong kinh Bát Nhã, chân thật bất tư. Những cái gì mà mình nói đúng hoặc chưa chân thật, đúng như lại cái xử lý thì không bao giờ từ dâu. Bây giờ đến cái đến thứ năm là không, thì nói ta uống rượu tức là gì? Trong luật định nghĩa ẩm tửu giả vị ẩm nhất thiết năng tính nhân di tửu, uống rượu là tức là uống những các thứ rượu mà nó làm say mê lòng người lòng mình. Thì năm này bố hồi xưa đó nghi được đạo tửu võ nhân thống thiệt tụ tác tụ trì quốc dĩ diệt vong, thì cũng vong đó vô tử là không hưởng nước mắt tư tù mất hết tội tâm, thành ra Phật không được cái căn cước không giải được. Để nguyên đạo Phật là đạo tôn trọng lý trí, cho nên cái vấn đề thứ chín thứ năm này là Đức Phật nói nếu mà người Phật tử mà căn cước mãi mãi thì lý trí làm gì có để mà tu tập, làm gì có để mà chiến đấu, để mà xử lý, để mà lo công việc giải quyết trên đường đời, để mà tiến lên trên đường đạo giải thoát. Do đó cho nên phải tránh như này, đừng cho nên uống rượu nhiều. Thì về uống rượu, cái lý do tại sao mà Đức Phật không uống rượu như tôi vừa nói đó, để bảo vệ cái hạt giống trí tuệ mình có học sáng. Nhưng mà nếu mà uống rượu như nó thay chưa vậy thì cái hạt giống nó càng ngày nó càng luôn mờ, luôn mờ đó. Và ngăn ngừa nguyên nhân sanh ra bạo động, đó tức là ngăn ngừa được những nguyên nhân sanh ra bạo động. Như mấy chị trước không biết quý vị còn nhớ không, tôi thường kể cái mẫu chuyện mà chị tu sĩ đó diễn ra trong lòng mình, tôi là nam giới chỉ còn đó, rồi có một hôm nọ cái rồi gì đi xa nhà ở nhà hơi mà nước mình nó khô cạn hết rồi, người ta buổi tới để làm đồng thời để cứu người khác, bà khác
Vì thì tìm những tấm nhà xin nếu không ở nhà quê hắn thì như là ở nơi thành thị như mình đâu.
Uống vô quán trời.
Uống kêu là nó say chưa? Từ lúc bây giờ, lúc bây giờ sao? Lúc bây giờ đây mới có những cái con gà con vịt phải sống sống ăn thế này. Không đưa vào trong cái nhà đặt cho nó, tức là nó phản giới. Các cái mầm nằm đã động tác trong mỗi nhà cũng được lo. Rồi các cái cô thứ nữ, các cái người mà con cháu người ta ở mấy nhà lan trọng á, đi tìm gà thì đi sáu bắt luôn, không làm những chuyện khác đấy, tức là tạo những chuyện nó dẫn tới thứ ba. Thế rồi qua thế chiều rồi cái chuyện đó người ta đem ra ở pháp luật người ta thưa, thì lúc bây giờ ổng rượu ổng lên giảm cái sầu tư tâm đó ổng nó tư tư hồn là tôi đâu có làm những gì hay. Tất nhiên là một giấm rượu mà phạm tất cả những đối khác đều được phạm đó, thế như vậy đó kêu là nhiếp ẩm bị viêm quá phi tiểu hình quá là lỗi quá thấp đó. Một khi uống thì tất cả những cái tội lỗi nó đều là đầy đủ vậy. Tam thập lục thấp nhất ẩm bị như nghĩa là 36 lỗi. Còn khi mà uống lên thì nó kêu là nó đủ tất cả nó đủ. Cũng như một cái mẫu chuyện khác ở trong Kataka nói rằng có một anh giữa nông phu đó, anh Dương làm việc ở ngoài đầu án siêng năng lắm, làm ở ngoài đó. Có một hôm nọ bị một vị hung thần hiện tới. Hiện tới nghĩa là coi như là bắt nạt anh và coi như là hâm dọa anh là sẽ bắt chết, sẽ giết chết thế này thế kia. Thì trong lúc đó người nông phu quá sợ sệt, xin cầu để mà cho tha mạng. Thì cái vị hung thần đó mới đưa ra ba điều kiện. Ba điều kiện nó bây giờ được rồi, tha mạng thì tôi cũng tha mạng cho nhà ngươi, nhưng mà nhà ngươi phải lãnh một trong ba chuyện. Một là nhà ngươi phải giết cha, hai là nhà ngươi phải giết mẹ, ba là nhà ngươi phải uống hết cái nước rượu. Thì cái người nông phu nó nghĩ là ba chuyện đó bây giờ nó cấp bách quá, nó không tha mạng thì bây giờ mình phải lãnh một chuyện chứ. Mà trong ba chuyện đó anh thấy là cái chuyện uống rượu là có gì đâu mà sợ đâu, cho nên ông chấp nhận là khi về đến nhà thì nói như thế, tất nhiên là hứa với chị hung thần rồi, không thể trái được. Nếu trái được cái ngày sau mà tới đầu lũ một ngày nó biết nhỏ thành ra về tới nhà, về tới nhà thì thấy một ca thì cũng sáng cho nên là nó dạng nó mua để mà cũng dỗ nữa xưa mà. Rồi ông ấy nghe là có cái việc không hung thần mà càng ra được đó, muốn vô rồi cho ông thông thông phụ đó nói rằng cái này để mua để mua chính để chơi người ta cái này cái kia nó qua là người ta trong đó để giữ sức mạnh chưa là nam nhân nữa vâng dạ rất nhiều rất tốt. Rồi bà già anh ta anh ta bà già rồi, nhưng mà bà già biết thương không sao có chết. Cái chuyện đó như là sớm bà con bốn đứa người ta đến là đem cái chuyện đó ra. Đem cái chuyện đó là khi mà anh giải tỏa hết thay đổi rồi, anh mới biết rằng rượu là nguy hiểm hơn tất cả những cái chuyện khác. Đó là những cái mẫu chuyện ở trong cái tất cả mà nhắc lại. Cũng như ở trong kinh Chư Pháp Cứu Nghĩa cũng có nói rằng ai không thịt béo rượu nồng, lòng trong như nước, nghĩ không sai lầm. Lòng trong sạch như nước, nghĩ không sai lầm. Cao dồi đức hạnh sạch trong, nghĩa là lo cao dồi đức hạnh, lúc nào cũng trong sạch sạch trong. Lâm chung có các thiên thần đón sang, thì đây là mình tu tập cái này là cái gì có mình có cầu không có cái gì có Phật cho nên không có tu chưa nữa có Phật trước và chuyển cái tiêu phẩm đó cho những cái người đàng hoàng như thế này kêu là cao dầu đức hạnh Phật trong luôn luôn không có thay xưa lâm chung là đến khi chết giữa cuộc đời rồi lâm chung lâm chung có khác thiên thần đón xa tất nhiên là có những vị thiên thần người ta đến rước mình về các cõi trời thành ra muốn tu mà về các cõi trời đi dễ thì dĩ nhiên là nó vô sẽ sánh được vì năm đó nó nằm ở trong trong cái gì đó là anh gót nó nằm ở trong trong gì mình về cõi trời đó học rồi học thì mà năm cái giới này là nó nằm ở trong tập điện nó khó lắm ấy thì muốn về cõi trời thì cái căn bản cũng phải hiểu tập giới cho nên hồi nãy tôi nói thông tin cái câu đó tư là ngũ giới mất thì nhau thương lượng tư giảm dứt con đường về cõi đường cõi trời là chúng ta hiểu thành ra khi mà quý vị nói rằng về cõi Phật không nên vui lắm thôi bây giờ gắn tu để mình về cõi trời thì quý vị cũng phải làm những tâm tính này rồi phải ngoài dưới lên đó là phải tập hành tập thiện thì chừng đó sẽ có các thiên thần đón rước quý vị tổng còn siêu phân cơ thôi có gì đó mình rước đi rồi như vậy có thiên thần đó mà áo mở chỉnh tề đó đó thì đi coi thanh niên có thấy không thì phải gắn còn nếu quý vị nào mà muốn bắt thanh bắt về muốn giải thoát thì cầu về có họ dĩ nhiên là về có cầu thì nhưng mà gọi là cái vui đó là cái gọi là nữa vui về cái đó nhạc nó đến là ăn uống là đủ kiểu hết rồi ca hơn cổ này ca hơn hết nhưng mà rồi cũng phải bị gọi là nên trong cái vũ tích á Phật nói là thành thanh về hạ phẩm hạ thanh nó có thành tức là gọi là trình độ đừng nên cầu về thiên cung bởi vì cầu về thiên cung hưởng hết cái phước báo anh bảo là nhưng mà sống lâu hơn quả này ví dụ mình sống lâu trăm tuổi là nhiều nhưng mà về trên đó có thể ngàn muôn tuổi nhưng mà ngàn muôn tuổi cũng hết vậy nên tốt hơn là mình cầu thanh về quả Phật thì nó hay hơn nên nhiều Phật tử thì người ta ít thích được thanh được quả trời là vậy đó bởi vì quả trời còn quả lạ nhưng mà vẫn sung sướng hơn quả này khác chắn từ khi trí tuệ thực được ngay nên kết thúc lại trong bài ngũ giới này thì người ta kết thúc một câu là tự nhiên ngũ phúc vẹn toàn thấy không bóng hào quang chiếu rõ ràng hay hơn người mà giữ được năm giới trọn vẹn tự nhiên ngũ phúc vẹn toàn ngũ phúc là gì trường thọ nè trường thọ là phúc thứ nhất nè trường thọ tất nhiên là người đã sống chắc chắn thấy không mà cái phút thứ hai á là gì nữa nè nhớ nè phút thứ hai là cơn đau nghĩa là giàu của anh hết là không khi nào hết á là biết những người như vậy là biết không là mình sẽ ghét anh đi ghét anh chị không nữa ở bên chị em anh em đâu thấy ta giàu không mà còn trên ta mình làm không được ta làm được thì còn trên ta đừng có nên ghét nó không tốt ha biết rằng họ là biết mà hết luôn chứ sức mấy mà họ giỏi hơn mình bây giờ mình làm ăn tài chính mình còn hơn nữa bằng cách mình còn cao để làm mua được mình còn tăng còn những người đó họ sơ sơ là họ làm đâu được đó tiền của họ sẵn hết biết rằng là trước họ đã tu cho nên đó là phước thứ hai cái phước thứ ba là gì nữa nè phước thứ ba là được lại lên ngân hàng nha tức là không đoan can nghi tránh tức là đúng hảo tức là phước thứ ba người ta đường đường chính chính đàng hoàng.